cuộc đời Đức Phật. Đại Niết Bàn tiếp theo. Đoạn Đức Phật nói với các vị tỳ kheo khác quanh Ngài: tất cả các vị Phật quá khứ đều có một đệ tử thị giả thật tốt như Như Lai, có Ananda. Tất cả các vị Phật tương lai cũng như vậy. Ananda là một thị giả thông minh và trung thành. Ananda biết cách sắp xếp thích hợp cho từng vị khách đến thăm viếng Như Lai. Lúc nào Ananda cũng cư xử tế nhị, nói năng hòa ái với họ, khiến họ cảm kích hoan hỷ. Ananda quả là một người học trò và một thị giả xuất sắc của Như Lai. Đại đức Ananda bạch Phật: con thỉnh cầu Thế Tôn, xin Thế Tôn đừng nhập Niết Bàn ở thị trấn nhỏ bé đèo heo, tường bùn vách đất này. Có những thành phố lớn như Rajagaha, Savatthi hay Vesali xứng đáng hơn để Thế Tôn nhập diệt. Những nơi ấy đông đảo đệ tử tín đồ, có nhiều điều kiện vật chất để cử hành đại tang cho Đức Thế Tôn. Có nhiều điều kiện vật chất để cử hành đại tang cho Đức Thế Tôn. Này Ananda, Đức Phật nói: đừng nói như vậy. Đã có một thời kỳ, Kusinara từng là một khu phố sầm uất hưng thịnh, kinh đô của một vị vua vĩ đại. Thôi Ananda, hãy thông báo cho các vị trưởng thượng và dân chúng Kusinara biết rằng đêm nay vào canh cuối, Như Lai sẽ nhập Niết Bàn. Đại đức Ananda và một vị tăng khác vâng lời Đức Phật dạy, vào Kusinara thông báo với các vị trưởng thượng rằng Đức Phật sẽ nhập diệt đêm nay. Được tin, toàn thể dân chúng Kusinara trong đau buồn và tiếc nuối theo nhau đến rừng Sali để đảnh lễ và viếng thăm Ngài lần cuối. Lúc bấy giờ có một vị du sĩ ngoại đạo là Suvadda ở gần đó, biết tin Đức Phật sắp viên tịch. Ông muốn đến viếng Ngài lập tức và nhờ Ngài giải thích cho ông một nan đề. Khi Suvadda xin Đại Đức Ananda cho ông hầu chuyện cùng Đức Phật trước khi Ngài ra đi, Đại Đức từ chối. Thôi đủ rồi Suvadda, Đức Thế Tôn rất mệt, xin đừng làm phiền Ngài nữa. Suvadda vẫn nài nỉ. Đức Phật nghe loáng thoáng những lời trao đổi giữa Đại Đức Ananda và Suvadda. Ngài gọi Ananda đến và nói: Ananda, hãy để Suvadda đến gặp Như Lai. Những gì ông ấy muốn hỏi là để học hỏi ở Như Lai, chứ không để làm rộn Như Lai. Ông ấy rất thông minh và đầy đủ căn cơ để lãnh hội được những gì Như Lai nói với ông. Lúc ấy, Đại Đức Ananda mới cho phép Suvadda gặp Đức Phật. Thành kính đảnh lễ Đức Phật xong, Suvadda hỏi: thưa Tôn giả Cô Đàm, những vị lãnh đạo lừng danh của giáo phái khác có thật sự là giác ngộ như họ tuyên bố hay không? Này Suvadda, đừng để tâm đến câu hỏi đó nữa. Hãy lắng nghe, Như Lai sẽ nói chánh pháp cho ông nghe. Đức Phật nói: bất cứ học thuyết hay giới luật nào không gồm bát chánh đạo sẽ không có người chứng ngộ thánh quả. Bất cứ nơi nào hành trì bát chánh đạo sẽ có những vị chứng ngộ thánh quả. Chỉ có chánh pháp của Như Lai dạy đạo lý bát chánh đạo. Nếu các vị tỳ kheo của Như Lai nghiêm chỉnh thực hành đạo lý này, thế giới sẽ không bao giờ vắng bóng những bậc A-la-hán chân chánh cao thượng. Suvadda vô cùng hoan hỷ. Ông xin được Đức Phật nhận làm đệ tử xuất gia của Ngài. Đức Phật chấp thuận và truyền cho Đại Đức Ananda cho Suvadda thọ giới xuất gia. Như vậy, Suvadda là người đệ tử cuối cùng được Đức Phật nhận vào tăng đoàn, và Kodanya ở vườn Lộc Quyện ở Benares là người đầu tiên. Tinh tấn chuyên cần tu tập giáo pháp và giới luật. Không bao lâu sau, Suvadda chứng thánh quả A-la-hán. Đức Phật nói với Đại Đức Ananda: này Ananda, có thể một số tăng chúng đang nghĩ rằng từ đây ta không còn được nghe lời thầy giảng dạy, ta không còn ai hướng dẫn dạy dỗ nữa rồi. Nhưng Ananda, suy nghĩ như vậy là không phải. Giáo pháp và giới luật Như Lai đã giảng dạy và hướng dẫn chư tăng lúc Như Lai còn sống, sẽ là thầy của các vị khi Như Lai nằm xuống. Bây giờ Như Lai còn hiện diện, các vị gọi nhau là huynh đệ. Khi Như Lai nhập diệt, những vị trưởng lão cao tuổi hạ có thể gọi các vị nhỏ hơn trong tăng đoàn bằng tên được rồi, hoặc là em hay đệ. Còn các vị nhỏ tuổi phải luôn luôn thưa các vị trưởng thượng trong tăng đoàn là Bạch Đại Đức hay Bạch Ngài. Sau khi Như Lai viên tịch, nếu muốn, tăng đoàn có thể bỏ bớt những giới luật nhỏ nhặt ít quan trọng. Xong, Đức Phật nói với chư tăng: Tỳ kheo nào còn hoài nghi hay thắc mắc nào về Phật Pháp Tăng, về con đường, về đạo hạnh chân chánh, thì hãy hỏi ngay lúc này đây, để sau này khỏi hối tiếc đã không nhờ Như Lai giải tỏa khi Như Lai còn sống. Không một tỳ kheo nào lên tiếng, không một hoài nghi thắc mắc nào còn vướng trong tâm. Đức Phật hỏi lần thứ hai, rồi lần thứ ba, vẫn không một ai lên tiếng. Đại Đức Ananda nói: Vi diệu thay Bạch Thế Tôn, con vẫn tin rằng tất cả các tỳ kheo không một ai còn chút hoài nghi hay thắc mắc nào về Tam Bảo, về giáo pháp hay về giới luật nữa. Này Ananda, Đức Phật nói: Với con thấy vậy là do đức tin. Còn Như Lai, Như Lai biết rằng không một vị tỳ kheo nào ở đây còn chút hoài nghi hay thắc mắc gì nữa. Tất cả chư tăng hiện diện nơi đây, ngay cả những vị có trình độ tu chứng thấp nhất, ít ra đều đã chứng đắc được quả vị nhập lưu, không còn tái sanh vào những cõi xấu nữa, sẽ thẳng tiến chứng đạt niết bàn. Rồi Đức Phật nói với các vị khất sĩ những lời cuối cùng: Này chư tỳ kheo, đây là lời dạy cuối cùng của Như Lai. Sabbe sankhara anicca appamadina sappa ditta, tất cả các pháp hữu vi đều vô thường, hãy tinh tấn tìm cầu giải thoát. Nói xong lời chi huấn cuối cùng này, Đức Phật nhắm mắt, nhập vào các tầng sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền sắc giới và các tầng thiền vô sắc giới. Đoạn Đức Phật lần lượt ra khỏi các tầng thiền, kế đến Ngài lại nhập từ sơ thiền đến tứ thiền sắc giới, rồi từ đó nhập diệt, không bao giờ còn trở lại sanh tử luân hồi nữa. Đức Phật đã nhập đại niết bàn, Parinibbana. Đã hơn 25 thế kỷ rồi, kể từ khi Thái tử Siddhartha Gautama dòng dõi sắc giá chứng quả vị Phật và nhập diệt ở xứ Kusinara xa xăm. Nhưng những lời Ngài giảng dạy, giáo pháp của Ngài không bị mai một phai mờ. Con đường giải thoát Ngài đã khai ngộ vẫn lưu truyền trong triệu triệu tâm tư nhân loại. Đó cũng nhờ sau khi Đức Phật nhập diệt, các vị A-la-hán và các đệ tử của Ngài đã tiếp tục hoằng hóa giáo pháp khắp lãnh thổ Ấn Độ, vượt biên thùy qua tận Tây Phương đến xứ Ai Cập, Hoa Kỳ, vào sâu lãnh thổ miền Đông Phương đến Tây Tạng, Trung Hoa, Nhật Bản, Việt Nam, tới Lạp Long ở Bắc Cực lạnh lẽo, tận Java của quần đảo Nam Dực. Cho đến ngày hôm nay, đã hai thiên niên kỷ rưỡi từ ngày Đức Phật nhập Niết Bàn, trên khắp 1/3 lãnh địa thế giới, đầu đầu cũng kính ngưỡng hồng danh Đức Phật, ứng cúng chánh biến tri, minh hạnh túc thiện thệ, thế gian dạy, vô thượng sĩ điều ngự trượng phu, thiên nhân sư, Phật và Thế Tôn. Vị thầy đã chỉ dạy cho chúng sanh cứu cánh, niết bàn và con đường giải thoát. Sa thu, sa thu, sa thu. Lành thai, lành thai, lành thai. Nguyện cầu tất cả chúng sanh cùng chia trọn vẹn phước lành hôm nay. Nguyện cho tất cả từ đây luôn luôn an lạc chuyên mai mọi miền. nguyện cho chư vị Long Thiên trên trời dưới đất oai thiên phép màu cùng chia công đức dày sâu, hộ trì chánh pháp bền lâu muôn đời. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.